This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Sức Khỏe và Dinh Dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Và xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột Sống và Sức Khỏe Toàn Năng, là một nơi chuyên chăm cứu, chỉnh xương và dinh dưỡng, tòa lạc tại góc đường Flano và Campbell tại thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc với văn phòng bác sĩ Đỗ Nguyễn tham khảo miễn phí là 972-664-1294, 972-664-1294. Và trong chương trình hôm nay như thường lệ, bác sĩ Đỗ Nguyễn sẽ nhận điện thoại trực tiếp từ quý vị gọi vào trong chương trình của đài 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110 để quý vị có thể gửi câu hỏi liên quan đến sức khỏe của quý vị, hay những cái căn bệnh đau nhức, hoặc là những căn bệnh nào có liên quan đến châm cứu mà quý vị cần muốn tìm hiểu. Và xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 gọi ngay bây giờ. Xin được kính chào bác sĩ Đỗ Nguyễn trong chương trình hôm nay ạ. Happy New Year bác sĩ ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý khán giả của đài và mến chào Việt Tấn. Dạ xin chúc mừng năm mới anh. Việt Tấn này có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay Việt Tấn cũng thấy khỏe mà hơi thiếu ngủ trong tháng Tết vừa qua.
Dạ vâng.
Dạ vâng, lời đầu tiên xin được chào bác sĩ, và thưa bác sĩ, cũng như thường lệ thì chương trình có những cái đề tài nói về sức khỏe rất là nhiều, và cũng bác sĩ cũng có nhiều cái feedback là khán giả rất là yêu thích cái chương trình của mình. Thì sẵn trong chương trình hôm nay trong dịp Tết thì quý vị cũng biết là quý vị còn có bệnh thì chúng ta phải hỏi, và nhất là những cái căn bệnh mà quý vị đang bị, mà quý vị cứ để thôi, để ngày mai đi bác sĩ, ngày mốt đi bác sĩ, rồi thời gian trôi qua rồi bác sĩ, quý vị không có đi bác sĩ. Thì đây là một cái chương trình để quý vị có thể tham khảo xem coi chúng ta bị cái tình trạng nào, có cần đi emergency đến nhà thương hay không. Và trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô trong vấn đề sức khỏe, thì thưa bác sĩ, một cái câu hỏi: làm thế nào để sống lâu, sống khỏe, và kiểu như là chúng ta có thể tránh được những cái bệnh tật ngoài ý muốn, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn Việt Tấn. Dạ thưa quý vị, thì như quý vị đã theo dõi chương trình của đội trên đài, còn ra giao cho Việt Tấn thì thường đội đề cập rất là nhiều vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe của chúng ta. Thì mới đây đấy quý vị, không lâu cách đây khoảng chừng 2 tháng, thì ở trên cái tạp chí gọi là British Medical Journal đó quý vị, họ có một cái cuộc nghiên cứu để công bố rằng đó là những cái mà thức ăn chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta đó quý vị, theo chế độ thức ăn của địa trung hải quý vị, để giúp cho chúng ta có một tuổi thọ tốt hơn và sức khỏe tốt hơn. Thì cái cuộc nghiên cứu này đó quý vị cho thấy rằng đó, những người mà họ có ăn chế độ địa trung hải là chế độ như thế nào, và trình bày sau đây. Thì trước tiên tôi muốn nói về chế độ địa trung hải này đó quý vị. Khi họ ăn chế độ địa trung hải này đó, thì nghiên cứu họ thấy đó là trong cái tế bào những chất thải của họ, cái đầu của nó là telomere, thì những người nào ăn chế độ địa trung hải đó thì có cái telomere này dài hơn. Mà telomere này là những chất thải đầu của nó đó mà dài như vậy đó, thì khoa học chứng minh rằng đó, những người mà có những sắc thể cái đầu của nó dài như vậy thì họ sẽ có một sức khỏe dồi dào và cái tuổi thọ họ tăng cao hơn. Thì cái chế độ ăn để trung hải là như thế nào? Thì chế độ ăn để trung hải thì thường nghe nói đó, thì họ thường bao gồm những thức ăn chẳng hạn như rau củ quả, trái cây nhiều quý vị, những đồ ly liêm, những quả hạ, rồi những thức ăn mà chưa có được qua biến chế quá nhiều, những loại unrefined grain, tức là những thực phẩm gạo nâu đó vậy, hay gạo có chất cám đó, thì nó chưa có qua bào chế nhiều đó, thì thực phẩm nó có nhiều vitamin, thì sẽ cho chúng ta có cơ thể tốt hơn. Chế độ ăn địa trung hải cũng bao gồm có nhiều dầu ô liu trong đó quý vị, và cá. Thì những người nào ăn chế độ này đó thì cuộc sống của họ có sức khỏe tốt hơn, cái tuổi thọ họ cao hơn. Thì trong khi đó đó, những thức ăn mà qua processed food, tức là những thức ăn chúng ta thấy bột mì trắng, đường tinh nguyện quý vị, rồi những thức ăn mà được qua chế biến nhiều đó, thì thông thường họ thiếu hụt cái vitamin là một, rồi nó nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất hóa học, nhiều phẩm màu, nhiều chất bảo quản trong đó quý vị, làm cho cơ thể chúng ta bị viêm nhiễm, inflammation. Cái sự viêm nhiễm này đó làm cho cái những sắc thể cái đầu của nó, telomere này, bị ngắn lại. Mà cái telomere này bị ngắn lại đó dẫn tới chúng ta dễ bị bệnh và giảm tuổi thọ. Thành thử ra chúng ta không cần phải đi tìm kiếm những cái dược thảo, những cái thuốc tăng cường tuổi thọ tốn tiền. Nhưng mà chúng ta có thể tự bản thân chúng ta cải thiện cái sức khỏe của chúng ta để chúng ta có một cái cuộc sống, sống thọ, sống khỏe nó quan trọng quý vị. Nhiều người họ nói là họ sống lâu, nhưng mà sống lâu có khỏe hay không rất là quan trọng. Sống lâu mà chúng ta phải nhờ vào thuốc, phải nhờ vào máy trợ sống thì chúng ta không có được sống lâu. Sống lâu đây là sống thọ và sống khỏe như quý vị. Thành thử ra quý vị có thể cải thiện chính của chúng, cải thiện trong cách lối sống chúng ta ăn uống, sinh hoạt, thì chúng ta sẽ có một cái tuổi thọ trường thọ, sức khỏe nó dồi dào hơn.
Dạ vâng. Đúng như vậy, theo Tấn thấy là chúng ta cần phải để ý đồ ăn, thức uống của chúng ta hàng ngày, nhất là cái tuổi mà đang trên 50. Mấy người là bắt đầu chuyển sang cái tuổi mà ngủ tuần rồi đó, thì lúc đó là cái cơ thể mình theo như Tấn thấy là cái thức ăn nó burn rất là ít, phải không thưa bác sĩ?
Dạ, khi đó đúng vậy đó anh Việt Tấn. Khi mà chúng ta lớn tuổi như anh Tấn nói là ví dụ ngủ tuần đây quý vị, thì thông thường khi chúng ta bước qua tuổi ngủ tuần, cái chế độ gọi là metabolism, cơ thể chúng ta để mà cách đo cái suất ta ăn là đây là chúng ta mà tiêu thụ thức ăn đó, nó hơi chậm hơn với cái tuổi trẻ của chúng ta. Thành thử ra năng lượng chúng ta nạp nhiều quá nhiều đó, như thừa đó, dẫn tới sự bị mỡ cao, rồi bị béo phì, rồi dẫn tới nhiều bệnh về tim mạch, ăn sức khỏe chúng ta bị tiểu đường nữa quý vị. Anh Việt Tấn có đề cập vào ban đầu đó, ngủ không đủ giấc đó anh Việt Tấn cũng quan trọng lắm.
Dạ, vâng.
Tại vì không ngủ đủ giấc đó, chúng ta dễ bị bệnh lắm. Thứ nhất đó, là chúng ta sẽ bị giảm tuổi thọ. Thứ nhì nữa, không đủ giấc đó làm cho chúng ta bị tăng nguy cơ, thứ nhất là bị béo phì, rồi tiểu đường, bệnh tim anh, rồi rối loạn cơ thể chúng ta, bị lo âu, bị trầm cảm nữa, làm giảm tuổi thọ của chúng ta. Thì người ta nghiên cứu cho thấy đó quý vị, nếu những người nào mà ngủ dưới 5 giờ một đêm đó, làm cho chúng ta bị tăng nguy cơ bị chết sớm. Thành thử ra nhiều khi chúng ta hay bị con nhỏ, công ăn việc làm ảnh hưởng của chúng ta. Rồi rất là nhiều người bên nước Mỹ này anh, do vấn đề là công ăn việc làm, rồi họ bị vấn đề mà thiếu ngủ rất là nhiều, anh rất là trầm trọng. Nước Mỹ này một những nước mà thiếu ngủ rất là trầm trọng.
Dạ vâng. Như là Tấn bây giờ, thí dụ như là trường hợp của Tấn thì Tấn muốn ngủ trưa mà ngủ không được, lý do tại mình không có quen.
Yeah.
Mình ở Mỹ không có quen với vấn đề ngủ trưa.
Ngủ nhất trưa là... dạ đúng như vậy.
Thành ra mình ngủ cũng không được, rồi khi mà mình mất ngủ vào buổi sáng rồi đó thì buổi trưa mình ngủ không được nhiều lắm, nằm ráng mà nhắm mắt đó, thì thật sự cũng không ngủ trưa được, và điện thoại phải tắt nữa.
Yeah.
Thành ra ở Mỹ này cái vấn đề thiếu ngủ Tấn thấy là trầm trọng thật là đúng, là vì người Việt Nam không ngủ trưa, còn những người về retire thì mình không có nói, còn những người trẻ thì ít ai ngủ trưa lắm, không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, đúng vậy đó anh. Nói xã hội Hoa Kỳ này chúng ta thấy cuộc cái lối sống chúng ta rất là nhanh, chúng ta chạy theo thời gian rất là nhiều, và chúng ta thiếu ngủ. Giấc ngủ trưa cũng quan trọng lắm anh, giấc ngủ trưa đó, nếu mà chúng ta có sự ngủ trưa đó thì cơ thể chúng ta sẽ tỉnh táo hơn, chúng ta đạt cái hiệu quả công suất cao hơn trong giờ làm việc của chúng ta. Giấc ngủ trưa đó cũng giúp chúng ta sống thọ hơn nữa. Nhưng mà đối cuộc sống này chúng ta thường không có đủ giấc để ngủ buổi tối, ngủ trưa rất là hiếm. Nhưng mà nếu quý vị có thể ngủ buổi trưa khoảng chừng 15-20 phút thôi, đừng ngủ quá nhiều không tốt quý vị. Giấc ngủ trưa 15-20 phút thôi giúp cho chúng ta sẽ tỉnh táo hơn và tăng tuổi thọ của chúng ta.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của bác sĩ Đỗ Nguyễn của Trung tâm Cột Sống. Và xin được giới thiệu đến quý vị Trung tâm Cột Sống của bác sĩ Đỗ Nguyễn chuyên trị những cái chứng bệnh về đau cổ, đau lưng, đau bả vai, và đặc biệt về vấn đề chăm cứu những cái căn bệnh như là thần kinh, méo miệng, hay là nhức đầu kinh niên cũng như mất ngủ. Quý vị có thể ghé qua văn phòng để mà tham khảo với bác sĩ Đỗ Nguyễn tại góc đường Plano và Campbell. Tại đây thì bác sĩ sẽ có thể giúp quý vị biết được những cái chi tiết về căn bệnh của quý vị, và đặc biệt là tham khảo lần đầu miễn phí với văn phòng của bác sĩ Đỗ Nguyễn. Và trong chương trình hôm nay, quý vị nào có thắc mắc về những cái chứng bệnh có liên quan đến đau nhức, hay là những chứng bệnh có liên quan đến sức khỏe của quý vị cũng có thể gọi vào ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Đỗ Nguyễn. 817-899-4110, gọi ngay bây giờ. 817-899-4110. Và trở lại với câu chuyện của bác sĩ Đỗ Nguyễn.
Dạ vâng. Dạ vâng, thì nói về cái dài tuổi thọ đó quý vị, thì thứ nhất là nói về cái chế độ ăn uống, rồi ngủ chúng ta rất là quan trọng. cái thứ nhì nữa đội muốn nói ở đây đó là chúng ta phải, những người nam người nữ cũng vậy quý vị, không nên hút thuốc lá. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy đó quý vị, những người nào mà hút thuốc lá đó thì cái tuổi thọ họ sẽ giảm 11 năm so với người không hút thuốc lá, và cái nguy cơ họ chết sớm hơn trước 70 tuổi cũng cao hơn nữa. Thành thử ra quý vị nào hút thuốc lá, nội đề nghị quý vị cũng nên từ từ bỏ thói quen hút thuốc lá đi. Ngay cả thuốc lá điện tử bây giờ cũng vậy quý vị, cũng không tốt. Vậy chúng ta người nghĩ rằng là không hút thuốc lá kia, hút thuốc lá điện tử sẽ tốt hơn, thật sự không phải như vậy quý vị. Những cái chất hóa học ở trong cái thuốc lá điện tử quý vị rất là ảnh hưởng rất là lớn về cái đường hô hấp của chúng ta về sau này. Thành thử quý vị nên nói không hút thuốc lá như quý vị. Nói về tuổi thọ thì cũng nhiều nghiên cứu cho thấy quý vị uống rượu vang, uống rượu đỏ quý vị cũng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, nhưng mà quý vị cũng không nên lạm dụng uống quá nhiều cái rượu vang đỏ này. Thì thông thường người ta khuyên chúng ta đó, cho người phụ nữ đó thì nên uống một ly một ngày, nam giới thì không nên quá hai ly, chỉ trong giới hạn hai ly một ngày thôi quý vị. Và nếu mà bạn nào mà chưa có thuốc lá, chưa có uống rượu đó thì cũng không nên thử làm gì. Thì cái mặc dù cái rượu vang đỏ nó tốt, nhưng mà chúng ta có thể lấy những cái chất ở trong rượu vang đỏ này mà chúng ta ăn quả nho cũng tốt nha quý vị. Không nhất thiết là chúng ta phải uống cái rượu vang đỏ này để chúng ta tăng tuổi thọ của chúng ta. Bên cạnh đó, để tăng tuổi thọ đó quý vị, thì cái việc mà chúng ta thứ nhất á, là chúng ta ăn uống cho đúng, ngủ, rồi thuốc lá giảm đi, có thể là uống rượu vang đỏ thêm. Cái quan trọng nữa là chúng ta cần phải loại bỏ căng thẳng và stress đó quý vị. Thì nếu chúng ta có thể loại bỏ căng thẳng được thì chúng ta sẽ giúp chúng ta tăng tuổi thọ hơn. Rồi cái quan trọng nữa đó là chúng ta phải tăng cường vận động nha quý vị. Chúng ta có ngủ, chúng ta ăn uống tốt, chúng ta ngưng hút thuốc lá, chúng ta uống rượu vang đỏ, mà chúng ta không tập thể dục thì chúng ta không thể nào giúp cơ thể chúng ta tăng tuổi thọ được. Tại vì những người vận động thường xuyên đó quý vị, giúp cho họ phát triển khối cơ bắp của họ, giảm khối mỡ, giúp chúng ta chắc xương, rồi hạn chế cái việc mất cơ. Tại những người lớn tuổi quý vị mà không tập thể dục thì khi lớn tuổi cơ bắp họ sẽ bị teo đi, và mất cơ bắp của họ là họ bị yếu, dễ bị té ngã, rồi từ đó sẽ bị gãy xương không có tốt. Chúng ta cũng phải thường xuyên tập luyện trí não của chúng ta nữa. Để trí não chúng ta không tập luyện nữa quý vị, thì từ đó cái tế bào não sẽ giảm dần bị teo lại. Nhưng cái nào chúng ta không sử dụng lâu ngày sẽ bị mất đi. Anh thấy quý vị cũng phải tập luyện trí não bằng cách là đọc truyện, chơi ô chữ, chơi đánh cờ quý vị, giúp cho chúng ta cái óc minh mẫn hơn và sức khỏe sẽ tốt hơn.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của bác sĩ Đồ Nguyễn về câu chuyện có liên quan đến tuổi thọ và những cái chi tiết thức ăn và những cái thói quen của chúng ta. Như bác sĩ vừa nói thì bây giờ có quá nhiều cái thói quen để mà làm cho con người giảm tuổi thọ, như là ngồi trước computer gần 5-6 tiếng đồng hồ vào buổi tối, coi TV một ngày gần 10 tiếng. Rất là nhiều.
Nhiều lắm. Cảm ơn anh đã đề cập cái vấn đề này. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, cái cuộc nghiên cứu này đó cũng sẽ trình bày quý vị đây. Thì mà ta thấy đó quý vị, những người nào mà họ ngồi lâu quý vị, tức là chúng ta nói ngồi trên 4 tiếng đồng hồ đây tới vị tấn, thì có thể bị cái nguy cơ tiểu đường tăng nhiều hơn những người mà ít á, 112%, nguy cơ bị tim mạch tăng 147%, và nguy cơ bị chết sớm tăng 49%. Giống như vị tấn đề cập đó quý vị, thì cái việc ngồi lâu đó làm cho con người chúng ta bị giảm tuổi thọ và những cái bệnh liên quan tới sức khỏe chúng ta do việc ngồi nhiều. Thứ nhất á, là bị vấn đề cột sống là một, rất mất nhiều lần. Vấn đề ngồi lâu ở đây là chúng ta bị đa thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, tê tay, tê chân, rồi bị bệnh béo phì, bị bệnh tim mạch và cái nguy cơ chết sớm thì thấy là tăng 49%. Mỗi người đó mà ngồi xem TV một tiếng đồng hồ đó anh hay khán giả thì làm giảm đi 21 phút tuổi thọ của họ. Quý vị thấy rằng cái việc ngồi lâu, ngồi nhiều, đối lối sống hiện tại chúng ta hiện nay đó là chúng ta giảm tuổi thọ rất là dễ dàng.
Dạ vâng. Bây giờ thì ở đâu cũng có computer rồi, người ta có thói quen là lên internet để mà lướt qua những cái tin tức, những cái Facebook, những cái Twitter, dạ vâng, nhiều quá, mà thậm chí là Tấn cũng là một trong những cái người con nghiện đó nữa. Thành ra mình, mà thật sự mà nói, mà ngồi chơi computer khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi là mình thấy bắt đầu lúc mà buông ra là người mệt mỏi, rồi nó có những cái cảm giác như buồn ngủ rồi đủ thứ hết. Thành ra bây giờ đang chuẩn bị cai rất là nhiều thứ mà khó khăn hơn. Tớ nghĩ là cai thuốc lá còn dễ hơn là cai internet, thưa bác sĩ.
Dạ vâng. Dạ, thì tới cái cuộc sống chúng ta hiện nay thì chúng ta rely, chúng ta dựa vào rất là nhiều cái thiết bị công nghệ hiện tại như là dùng iPhone, iPad, computer rất là nhiều anh. Cuộc sống chúng ta rất là nó bị ảnh hưởng chi phối bởi cái cuộc sống mà computer rất là lớn, thử ra nhiều người rất là khó để mà rời khỏi cái màn hình vi tính mỗi ngày mà không quá 2 tiếng đồng hồ được, rất là khó cho họ.
Dạ vâng. Và sẵn đây tôi cũng hỏi, xin được gửi câu hỏi đến bác sĩ Đỗ Nguyễn là những cái cơn mà nhức cơ bắp lâu lâu nó nhức ở bên đùi bên này và lâu lâu nó nhức ở bên hông bên này, nó cái giống như là nó có một cái lâu lâu nó chạy một cái location như vậy, thì cái trường hợp đó là về mạch máu hay là về vấn đề cơ bắp thưa bác sĩ?
Dạ cảm ơn anh. Thì thứ nhất đó, anh Diệp Tấn đề cập ở đây vấn đề mà đau cơ bắp mà nó chạy vậy đó anh. Thì như anh đề cập đó, đúng như vậy, có thể do mạch máu nó bị tắc nghẽn hay một cái tĩnh mạch nào đó nó không có lưu thông được làm cho chúng ta bị đau nhức cơ bắp. Mà hầu hết á, đâu thấy đó, thứ nhất là do thiếu máu, do mạch máu là một. Thứ nhì đó anh là do cái sự dây thần kinh nó không lưu thông được. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Một á, là do chúng ta mạch máu bị vấn đề. Thứ hai là dây thần kinh nó không lưu thông được. Thành thử dây thần kinh không lưu thông được sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên các tế bào của cơ bắp là một, các tế bào máu là hai nha anh. Cái thứ ba nữa mà có thể xảy ra cho những người như vậy là do họ thiếu cái chất khoáng trong người của họ. Cái chất khoáng magnesium, calcium, hai cái vitamin, hai chất khoáng đó cái gì thì có thể làm cơ bắp họ bị co giật, bị đau nhức. Mà thông thường họ thấy nhiều, họ thấy nhiều nhất là do vấn đề chúng ta bị ảnh hưởng của dây thần kinh chi phối như vậy.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Dạ, em chưa anh định bác sĩ, em 43 tuổi mới bị thoái hóa cột sống á.
Dạ vâng.
Chị cho em biết cách điều trị tốt nhất với lại uống vitamin nào để hỗ trợ cho cái bệnh của em. Với lại dạ. Vitamin B có tốt để em uống để giúp cho cột sống của em không?
Dạ cảm ơn hỏi của chị. Dạ, chị thì 43 tuổi, chị nói đây thì thường thường những người tôi nói đây cũng là tuổi 40 đấy chị. Thì dẫn đến vấn đề chúng ta bị thoái hóa cột sống rất là lớn như chị đề cập ở đây. Thì vấn đề mà trị liệu đầu tiên là chị phải đi chụp hình X-ray hoặc là MRI trước để bác sĩ chẩn đoán về cái sự thoái hóa của chị trong giai đoạn thứ mấy. Tại thoái hóa cột sống của chị nó có 3 giai đoạn tất cả. Nếu như chị bị đau nhức bình thường thôi thì có thể là bị giai đoạn 1. Chúng ta bị tê, ê giai đoạn thứ 2. Giai đoạn 3 chúng ta bị yếu cơ bắp, cầm đồ bị rớt, đi đứng khó khăn giai đoạn thứ 3 của nó. Thì trước tiên phải xác định là nó bị trong giai đoạn thứ mấy để từ đó họ điều trị cho một cách hữu hiệu hơn. Vấn đề uống vitamin với chị thì thông thường đậu khuyên là lấy vitamin từ thực phẩm là tốt nhất. Chúng ta ăn rau củ quả trái cây, tập thể dục thường xuyên có một cách để giúp chúng ta hạn chế sự thoái hóa của cuộc sống của chúng ta và sự thoái hóa cơ thể của chúng ta nữa. Vitamin B đó chị, B1 đó thì rất là tốt cho hệ thống thần kinh. Nếu chị dùng vitamin B1 thì chị cũng tốt cho chị hệ thống thần kinh, nhưng mà nó không tốt như vấn đề xương. Vấn đề xương đó, chị nên tập thể dục thường xuyên. Rồi chúng ta có thể dùng cái gọi là glucosamine đó chị, có thể giúp cho chúng ta bôi trơn những cái đốt xương chúng ta thì khi hoạt động nó không có bị cãi vào nhau, từ đó gây nên sự đau đớn cho cơ thể của chúng ta.
Dạ vâng. Vị thính giả đó đã rời khỏi đường dây. Thường thường cái vấn đề mà thoái hóa cột sống đó ở cái tuổi 40 trở lên, thời trước hồi lúc trẻ thì sao mình không thấy, mà về sao càng về 40 là mình lại thấy những cái triệu chứng nó ra khỏi cơ thể mình, giống như là nó bộc phát ra thưa bác sĩ.
Đúng vậy đó anh, thì khi chúng ta còn trẻ nên chúng ta không có cảm giác cái sự đau đớn bởi xương chúng ta tạo nên. Chúng ta càng lớn tuổi, bước qua tuổi 40-50 đó anh, thì khi đó cơ thể chúng ta đã bị thoái hóa rồi, cái sự bộc lộ bên ngoài nó hiện ra. Để thông thường cái sự thoái hóa đó nó ít nhất là 10-15 năm nó mới biến bên ngoài được. Anh thử khi mà biến bên ngoài như vậy đó là chúng ta đã quá trễ để chúng ta có thể là chữa trị bằng một cách tự nhiên. Anh thử những người mà bị tê tay đó là cái sự thoái cuộc sống của họ đã tới giai đoạn thứ 2, thứ 3 rồi. Từ đó đó họ phải chỉ tìm cách là bảo trì thì nó tệ hơn thôi. Chứ mà nếu trở lại bình thường đã như tốt như hồi xưa là đã quá trễ. Anh thử khi chúng ta bị chớm bị thôi, đau nhất chúng ta nên đi sớm để chúng ta có thể được chữa trị một cách tự nhiên như kéo giãn cuộc sống, chăm cứu, chạy điện và tập thể dục thêm anh, giúp chúng ta phục hồi được cái chức năng của nó. Chúng ta để giai đoạn thứ 2 rồi đó thì rất là khó để chữa trị. Giai đoạn đó chỉ giúp chúng ta bảo trì thôi. Giai đoạn 3 không thường bác sĩ phải giải phẫu thì khi đó đã quá nặng rồi.
Dạ vâng. Đúng như bác sĩ nói là về già thì chúng ta không nên ỷ. Nhưng mà có một cái trường hợp như Tấn đã bị đau lưng, và khi mình tìm thấy được cái nguyên nhân của nó, chẳng hạn như Tấn đứng để mà chơi cái iPad com nhìn xuống cái iPad để ở dưới cái ngay chỗ cái bếp của mình đó bác sĩ.
Dạ, vâng.
2 tiếng đồng hồ để mà Tấn làm việc ở trên cái iPad đó, thì qua ngày hôm sau tự nhiên Tấn thấy cái lưng mình đau một cách kỳ cục lắm.
Đúng như vậy đó anh.
À, là kể từ ngày hôm đó thì Tấn mới để ý tại sao cái lưng đau, là nghĩ thằng nhỏ. Nhưng mà cuối cùng mình tìm ra được là cái ngay cái giờ đó mình hay đứng ngay cái chỗ bếp mình xài cái iPad trong cái buổi chiều quá 2 tiếng đồng hồ mà mình đứng chứ không phải mình ngồi.
Yeah. À,
là vì có thằng nhỏ ở nhà cho nên Tấn mới dẹp cái ghế ngồi đi, chỉ đứng thôi, trời sợ nó leo lên ghế nó té đó bác sĩ.
Yeah,
thành
yeah.
ra kể từ ngày hôm đó mình lại bị đau lưng, mình nghĩ là tại ẩm đứa nhỏ, nhưng mà sau khi Tấn tìm thấy là cái nguyên nhân là tại mình đứng để mình nhìn xuống cái iPad để mình làm việc trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà không có ngồi xuống đó, lại yeah. cũng bị đau cái xương sống nữa.
Dạ đúng vậy đó, những cái tư thế chúng ta đi đứng nằm nó rất là quan trọng anh. Ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể chúng ta, nghĩa là chúng ta không nên đứng quá lâu, ngồi quá lâu, nằm quá lâu cũng không được, mà khi đứng đi nằm có đúng tư thế mới được anh. Sai tư thế dẫn tới vấn đề chúng ta bị đau cuộc sống như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đỗ Nguyễn trong chương trình hôm nay rất là nhiều, và xin mời bác sĩ Đỗ Nguyễn gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, và cảm ơn quý thính giả đã tham gia theo dõi chương trình tuần này với Đỗ Anh Việt Phán. Xin cảm ơn quý vị. Và xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.